thực tế. Có một ngày đáng nhớ trong đời tôi khi còn ở Ấn Độ. Đó quả là một ngày không thể quên. Cái ngày hôm sau ngày tôi chịu chức, tôi ngồi tòa giải tội. Số là ở giáo xứ tôi có một linh mục dòng tên rất thánh thiện, người Tây Ban Nha, là vị linh mục mà tôi từng biết trước khi bước vào tập viện dòng tên. Nhớ lại hôm trước khi vào nhà tập, nghĩ rằng mình nên dọn mình sạch sẽ để được hoàn toàn thanh thản gặp gỡ vị giám tập. Tôi đã đi xưng tội với vị linh mục nói trên. Cả một đám đông đang xếp hàng dài trước tòa giải tội của vị linh mục già nua, người Tây Ban Nha. Có một dải khăn màu tím sẫm che giữa ngài và người xưng tội. Ngài nghe bạn xưng tội, lầm thầm mấy câu khuyên nhủ, ra việc đền tội rồi cho bạn lui ra. Cho tới lúc bấy giờ, ngài chỉ gặp tôi có vài lần và ngài gọi tôi là Anthony. Tôi xếp vào hàng và đến lượt mình. Tôi cố ý giả một giọng nói hoàn toàn khác. Ngài chăm chú lắng nghe tôi, ra việc đền tội cho tôi, đọc lời xá giải và hỏi: Anthony, bao giờ con sẽ vào tập viện? Thế rồi, sau ngày thụ phong, tôi trở về giáo xứ và chính vị linh mục cao niên ấy đã bảo tôi: anh ngồi giải tội nhé. Tôi đồng ý. Ngài nói: anh hãy đến ngồi vào chỗ của tôi. Tôi nghĩ bâng khuâng: Chúa ơi, mình đã là người có chức thánh, mình sắp giải tội thay cho cha ấy. Và tôi đã ngồi vào tòa suốt 3 tiếng đồng hồ. Đó là ngày Chúa Nhật lễ lá và người ta chen chúc đi xưng tội để chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Xong, tôi bước ra khỏi tòa một cách chán nản. Không phải chán vì những gì tôi đã nghe, bởi chúng tôi đã được chuẩn bị kỹ để nghe những điều ấy. Bạn có biết vì sao tôi chán nản không? Vì tôi chợt nhận ra rằng mình đã chẳng giúp gì cho họ ngoài đôi lời khích lệ đạo đức xáo mòn: hãy cầu xin Đức Mẹ luôn yêu thương anh, hay hãy luôn nhớ rằng Chúa Hằng ở bên chị. Những công thức nhàm chán ấy thì giúp được ai nhỉ? Nó có chữa được căn bệnh ung thư là tình trạng thiếu ý thức và thiếu thực tế nơi người ta. Vì thế, tôi đã tự hứa với mình ngay hôm ấy rằng mình phải rút kinh nghiệm để cuối cùng thiên hạ không phải thốt lên: thưa cha, điều cha dạy con là hoàn toàn đúng, nhưng cũng hoàn toàn vô bổ. Thế đấy, bạn hãy ý thức, hãy nhận hiểu. Một khi bạn trở thành chuyên viên, chẳng lâu đâu nếu bạn ý thức, thì bạn chẳng cần phải theo học một khóa tâm lý nào nữa. Một khi bạn biết quan sát chính mình, theo dõi mình, nắm được những cảm nghĩ tiêu cực của mình, thì tự bạn sẽ tìm ra cách để giải quyết chúng, và bạn sẽ cảm nghiệm được sự thay đổi. Nhưng cũng chính bây giờ bạn sẽ phải cảnh giác một tay ưa phá bệnh. Đó là tâm trạng tự sỉ vả, tự giày vò, tự đay nghiến chính mình.